quan thần, chương 738. Lời nói đến đây, góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, Hạ Tường bước đi vững vàng, xuất hiện đúng giờ trong tầm mắt của Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng chờ đợi bên bờ sông Hạ Mã, hơi nheo mắt nhìn Hạ Tường vẻ mặt cười nhạt đang đi về phía ông, trong lòng nhất thời nói không ra là cảm giác gì. Nếu như nói vừa bắt đầu sự trẻ trung của Hạ Tường làm ông không ngờ, hơn nữa làm cho ông lúc đầu có chút khinh thường trí tuệ chính trị của hắn, sau này một loạt giao thủ, một loạt sự kiện cho thấy, chàng thanh niên tuấn tú đẹp trai hơn nữa trước sau bình tĩnh đang đứng trước mắt càng đáng sợ hơn nhiều so với cảm giác ôn hòa ở vẻ ngoài của hắn. Trên thực tế, hắn là một đối thủ ác nghiệt vô tình và vô cùng thận trọng, trước sau theo nện bước của hắn mà tiến lên phía trước kiên định mà thong thả, hơn nữa không có một chút sai lầm. Cho tới hôm nay, khi lá bài chưa lật của Hạ Tường ùn ùn xuất hiện, khi chuẩn bị ở sau của Hạ Tường mỗi một chiêu đều đưa người ta vào chỗ chết, Nguyên Minh Lượng quả thật có một cảm xúc tuyệt vọng. Sao một Hạ Tường nhỏ bé như thế, một cán bộ cấp phó giám đốc sở cho dù hắn là nhân vật số 1 ở quận Hạ Mã, cũng không nên không có người có thể ngăn hắn muốn làm gì thì làm, ngay cả phó tiên phong đảm nhiệm thị trường, dường như không dậy nổi tác dụng gì đối với hắn. Hơn nữa còn nghe Lý Hàm nói, trước kia Diệp Thạch Sinh còn có hảo cảm đối với Lý Hàm, nhưng bỗng nhiên lại lạnh nhạt đối với y. Khi y báo cáo công tác với Diệp Thạch Sinh cũng là một thái độ xa cách hờ hững, cũng không phát biểu bất luận cái nhìn gì đối với công việc của quận Hạ Mã. Các dấu hiệu cho thấy, Hạ Tường dường như lại lần nữa đạt được sự yêu ái của Diệp Thạch Sinh. Hạ Tường gần như chính là không lộ chút sơ hở, luôn luôn phá hỏng đường lui của Thương mại Trường Cơ, chẳng lẽ nói, Hạ Tường thật sự muốn giữ chặt Thương mại Trường Cơ ở quận Hạ Mã, không chịu thả một con đường sống cho Thương mại Trường Cơ. Nguyên Minh Lượng bước lên vài bước bắt tay với Hạ Tường, vẻ mặt tươi cười. Bí thư Hạ thần thái như trước, phong thái càng hơn trước, thật đáng mừng. Hạ Tường rất rõ lời khách sáo của Nguyên Minh Lượng là nghĩ một đằng nói một nẻo, ha ha cười. Nguyên tiên sinh cũng là thần thái phấn chấn, có phải vì triển vọng khả quan của siêu thị Trường Cơ hay không? Siêu thị Trường Cơ quả thật triển vọng tốt, doanh thu mong muốn vượt xa dự đoán ban đầu, thậm chí vượt qua siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang, quả thật đã ứng với câu nói vô tâm cắm liễu, ý chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không có kết quả, còn việc chỉ vô tình lại có thành tựu. Nguyên Minh Lượng chỉ coi như một đòn gió duy nhất đầu tư bất động sản, không ngờ đạt được thành công lớn, đối với ông mà nói nên là may mắn hay là châm biếm. Siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang lạc hậu một bước lại quá gần với siêu thị Trường Cơ, dòng người không bằng siêu thị Trường Cơ thịnh vượng, cũng khiến Phùng Húc Quang rút kinh nghiệm xương máu, dụng tâm học hỏi kinh nghiệm quản lý và cách quản lý hàng hóa của siêu thị Trường Cơ, lấy siêu thị Trường Cơ làm tấm gương, quyết tâm toàn diện chỉnh đốn và cải cách hình thức quản lý của siêu thị Giai Gia. Mặt khác, siêu thị Trường Cơ thành công tương đương là vì Phùng Húc Quang đập vang cảnh báo. Bất luận một doanh nghiệp nào phát triển đến trình độ nhất định cũng đều có một cổ trai, hiện tại cổ trai của siêu thị Giai. Góc truyện audio.com, giá có thể đột phá hay không, phải xem đầu óc kinh doanh của Phùng Húc Quang. Hạ Tường dưới sự dẫn dắt của Nguyên Minh Lượng đi lên một du thuyền. Nhà hàng vẫn là nhà hàng mà lúc Tết Nguyên Minh Lượng hẹn hắn ăn cơm, nhưng mà so với mùa đông lạnh giá, nhà hàng nổi hiện nay quả thật rất đông, kín người hết chỗ, hơn nữa còn phải đặt chỗ trước 3 ngày, nếu không đừng nói có thể ngồi trên du thuyền, ngay cả những chỗ ngồi bình thường gần mép thuyền cũng không có. Nguyên Minh Lượng mời Hạ Tường lên thuyền so với du thuyền lần trước, ông chủ nhà hàng hiển nhiên đã tăng thêm đầu tư, bên trong du thuyền chẳng những không gian lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có thêm không ít thiết bị. Một chiếc du thuyền cỡ trung có thể chứa ít nhất hơn 10 người, vừa có thể mở cửa sổ, lại có thể đóng cửa sổ, thậm chí còn có thể cung cấp các hạng mục như bạn nhảy hát đệm, VVC, có thể nói cái gì cần có đều có, chỉ cần có tiền, đều có thể chơi thoải mái. Tuy rằng chỉ có 2 người, nhưng Nguyên Minh Lượng vẫn lấy một du thuyền cỡ trung, để thể hiện tôn trọng. Bên trong bố trí vô cùng tinh mỹ, hơn nữa rộng rãi thoáng mát. Sau khi lên thuyền ngồi, gió lạnh phất phơ, nhìn bên ngoài cửa sổ nước sông cuồn cuộn, quả thật làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Hạ Tường sau khi hưởng thụ giây phút thư giãn, lại thu hồi tinh thần, hắn biết buổi gặp mặt hôm nay có thể sẽ không thoải mái. Nguyên Minh Lượng càng là không có lòng dạ để ý phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ông cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh trước mặt Hạ Tường, tuy rằng đã thành công thu mua bất động sản Giang Sơn, nhưng không biết vì sao, bắt đầu từ giây phút nhìn thấy Hạ Tường, trong lòng ông nặng trĩu khó hiểu. Chẳng lẽ nói, sau khi ông làm ra nhượng bộ cực lớn, hơn nữa biểu hiện ra đủ thành ý, Hạ Tường vẫn không chịu tha cho Thương mại Trường Cơ, chẳng lẽ muốn đổi tận giết tuyệt? Nguyên Minh Lượng kính rượu với Hạ Tường. Bí thư Hạ, tôi kính ngài một ly. Tôi tới thành phố Yến cũng có một thời gian, cơ hội cùng ngồi ăn cơm với ngài không nhiều, cũng không có giao tình quá sâu nặng, nhưng giữa người và người, không nhất định phải thường xuyên ngồi với nhau mới coi là bạn, có những người bạn là bạn nhậu, có những người bạn là bạn tri kỷ. Tôi luôn cho rằng, giữa tôi và ngài, coi như là bạn bè tri kỷ có sự ăn ý nhất định. Hạ Tưởng gật đầu cười, một hơi cạn sạch ly rượu. Kỳ thật tôi vẫn luôn rất khâm phục thủ đoạn của Nguyên Tiên Sinh, nếu như không phải thời vận không đủ, Nguyên Tiên Sinh kỳ thật đã thành công rồi, chỉ đáng tiếc là có một câu ngạn ngữ nói rất hay, người tính không bằng trời tính, giữa ông và tôi tuy rằng là bạn tri kỷ, nhưng lại đạo bất đồng bất tương vi mưu, nghĩa là không cùng chí hướng thì khó mà có thể cùng nhau mưu cầu sự nghiệp. Tri kỷ ở đây không phải là tình bạn có thể thoải mái nói chuyện, lại là đao quang kiếm ảnh. Nguyên Minh Lượng sắc mặt trầm xuống, ngẩn người, vẫn là miễn cưỡng cười. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng mỗi người đều có giới hạn của bản thân, Bí Thư Hạ đưa ra cái giá, mọi người có gì dễ thương lượng, không cần thiết phải phân ra thắng bại, kỳ thật chúng ta cũng có thể cùng thắng. Lúc này du thuyền trôi nổi lắc lư tới giữa hồ, nước sông của sông Hạ Mã không phải đục ngầu, có thể nhìn thấy trong nước có cá bơi lội qua lại. Hạ Tưởng nhất thời có hào hứng, giơ tay lấy một ít thức ăn dành cho cá trên thuyền có để sẵn thức ăn dành cho cá. gocchuyenaudio.com chính là chuyên dùng để khách cho cá ăn cho cá trong nước ăn xong, sau đó vỗ tay cười. Nguyên Tiên Sinh cho rằng giới hạn của tôi đáng giá bao nhiêu tiền. Nguyên Minh Lượng do dự một chút nói nhiều, sợ bản thân thiệt thòi, nói ít, sợ Hạ Tưởng mất hứng, liền lấy một chỉ số trung gian. 150 triệu kết giao bằng hữu, hẳn là rất có thành ý. 150 triệu, Hạ Tưởng cũng hơi giật mình, nếu như hắn nhận lấy, e rằng sẽ mang tội ăn một khoản hối lộ lớn ở trong nước, có người tham quan nào dám một lần nhận hối lộ 150 triệu. Không phải không dám, là cái giá của một tên tham quan bình thường, không đáng cái giá 150 triệu lớn như vậy. Không thể không nói, Nguyên Minh Lượng thật đúng là xem trọng hắn, đưa ra lợi thế khá cao. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối sẽ bị đánh ngã. Thử nghĩ có bao nhiêu người khi đứng trước khoản tiền lớn 150 triệu có thể sắc mặt không đổi. Dù là Hạ Tưởng cũng lập tức ngừng hô hấp, Hạ Tưởng cũng không phải bởi vì tham khoản tiền lớn mà ngừng hô hấp mà là vì vốn gốc mà Nguyên Minh Lượng bỏ ra. Hắn trầm mặc một lát, sắc mặt không thay đổi, hơi lắc đầu. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, quân tử yêu tài chính đáng, không thích tài bất nghĩa. Tôi cũng yêu tài, cũng muốn ngồi yên mà có hàng tỷ của cải, nhưng tôi không muốn tiền của tôi một là lai lịch bất chính, hai là sau lưng có xương máu của dân chúng. Nguyên Tiên Sinh, tiền nhiều cũng sẽ cắn tay, vẫn sẽ hại chết người. Nguyên Minh Lượng sắc mặt thay đổi, lại cố gắng khôi phục bình tĩnh, còn gặn cười. Tôi đã thu mua bất động sản Giang Sơn, Bí Thư Hạ, hiện tại toàn bộ nhà ở của quận Hạ Mã đều trong tay tôi, ngài còn có thể có thủ đoạn gì để ngăn cản tôi? Tôi ra 150 triệu chỉ là vì muốn kết giao người bạn, nhằm biểu đạt lòng kính trọng đối với ngài, nhằm khiến cho tập đoàn Viễn Cảnh hoàn thành công trình đúng thời hạn. Sự kính trọng của ông quá đắt, tôi hưởng không nổi. Hạ Tưởng cười khẽ một chút, khoát tay. Sông Hạ Mã thông nước sớm hay muộn, ảnh hưởng đối với ông không lớn lắm, cao lắm kéo dài một ít thời gian, mà không thể tạo thành ảnh hưởng chí mạng đối với kế hoạch của ông, chẳng lẽ nói ông ngay cả 2 tháng cũng không đợi được. Có phải muốn kịp thời từ quận Hạ Mã thoát thân, muốn đến nơi khác tiếp tục đầu tư hạng mục khác, ví dụ như than đá? Hạ Tưởng nâng ly ra hiệu với Nguyên Minh Lượng, thử thăm dò tung ra nghi vấn trong lòng hắn. Mặc kệ như thế nào, Nguyên Minh Lượng là một trong những đối thủ lớn nhất của hắn trong giai đoạn hiện nay, ngoại trừ vì lập trường bất đồng mà không có cách nào tránh đứng đối lập với hắn, trong các phương diện khác, hắn cũng xem trọng Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng bình tĩnh, cơ trí, đối nhân xử thế có nhiều điểm có thể học hỏi hơn so với Phó Tiên Phong, thủ đoạn sử dụng cũng đều rõ ràng công khai, thậm chí có thể nói, so với Phó Tiên Phong còn đáng tôn kính hơn. Vừa lúc hôm nay mượn cơ hội gặp mặt lần cuối với Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng nghĩ, hẳn là lần gặp sau cùng, từ nay về sau chính là thế cục không chết không chịu thôi, hắn và Nguyên Minh Lượng có độ lượng cũng không có khả năng ngồi cùng một chỗ nâng ly nói chuyện thoải mái, nhớ lại tình cảnh Tào Vĩnh Quốc ở tỉnh Tây, không ngại thuận miệng hỏi, dù sao hiện tại mọi người tuy rằng không nói rõ, trên thực tế, giữa lời nói sắc bén, rất nhiều sự tình đều đã công khai. Nguyên Minh Lượng không ngờ Hạ Tưởng chuyển đề tài, suy. gocchuyenaudio.com nghĩ, vừa không thừa nhận lại không phủ nhận, có phải đầu cơ than đá hay không vẫn chưa tiện nói, nhưng hiện tại quả thật là thời cơ tốt nhất để rời khỏi quận Hạ Mã, không thể kéo dài thêm, nhưng Bí Thư Hạ lại không muốn tôi rời khỏi, 13 tỷ tài chính, ngài cũng không thể một hơi nuốt vào, lòng tham không đáy như rắn nuốt voi, cũng sẽ nghẹn mà chết, hay là mọi người anh tốt tôi tốt, mọi người đều được lợi. không có gì là mọi người đều được lợi, Nguyên tiên sinh, ông cũng biết rõ lợi nhuận mà ông cần là tiền xương máu của dân chúng, là trả giá với hình thức cướp đoạt hút máu để phá hủy toàn bộ kinh tế của quận Hạ Mã, còn tôi, thân là bí thư quận ủy quận Hạ Mã, điều cần làm chính là bảo vệ tiền tiết kiệm cả đời của dân chúng không bị người ta cuỗm sạch, không trở thành lợi nhuận vốn lưu động. Chúng ta căn bản chính là người của hai doanh trận, không có chỗ nào có thể thương lượng. Dân chúng, Nguyên Minh Lượng khinh miệt mà cười. Dân chúng vốn là sức lao động rẻ tiền cống hiến lợi nhuận cho chúng ta, là bước thang người cho người làm quan dẫm lên để thăng chức. Bí thư Hạ thật sự biết nói đùa, hiện tại người làm quan có bao nhiêu người để tâm tới dân chúng. Hơn nữa, dân chúng có tác dụng gì đối với người làm quan? Thăng quan, không cần phiếu bầu của dân chúng. Phát tài, không cần danh tiếng của dân chúng. Ngài nói xem, ngài để tâm tới dân chúng, có thể có được hồi báo gì từ trên người họ? Nguyên Minh Lượng không tin lời nói của Hạ Tường, cho rằng Hạ Tường chẳng qua là tự mình quảng cáo dùm beng, tự cho là thanh cao mà thôi, không phải cố làm ra vẻ huyền bí, chính là muốn nâng cao giá, chê ông ra giá quá thấp. Nguyên Minh Lượng trong lòng mơ hồ tức giận, nếu 150 triệu còn chê ít, Hạ Tường cũng quá xấu. Hạ Tường phòng chừng không biết đã có được bao nhiêu hồi báo từ trong tay các nhà đầu tư khai phá khác, hiện lại dễ dàng đến tay 150 triệu, cả đời đều không phải lo chuyện cơm áo, quả nhiên còn ở trước mặt ông ra vẻ làm quan đường hoàng mà nói ra nào là vì lợi ích dân chúng, quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hạ Tường nghe ra giọng điệu khinh thường của Nguyên Minh Lượng, cũng trong lòng rất là không vui. Hắn kính nể doanh nghiệp kiếm tiền trung thực, càng kính nể doanh nghiệp có lương tâm, kính ngưỡng nhà từ thiện làm việc thiện vì dân vì nước, chỉ duy nhất không kính nể đám người không nhất định dựa vào thủ đoạn gì để làm giàu, sau khi có tiền, không an phận thủ thường, không làm đến nơi đến chốn, chỉ muốn dựa vào đầu cơ trục lợi để kiếm lợi nhuận, người như vậy, cho dù có hàng tỷ của cải, có cuộc sống giàu sang người người ngưỡng mộ trong con mắt của Hạ Tường, cũng là bại hoại trên nhân cách, là người như châu chấu, là tồn tại của ký sinh trùng. Tuy rằng Nguyên Minh Lượng là đầu cơ chui kẻ hở pháp luật, nhưng trên bản chất thì ông cũng không khác biệt với lừa gạt tài chính, nói cho cùng, vẫn là giả nhân giả nghĩa giống như Soros, Madoff. Nguyên tiên sinh, tôi chỉ muốn nói với ông một câu. Hạ Tường nhìn thẳng hai mắt Nguyên Minh Lượng, gần từng tiếng nói. Người sống chẳng qua chỉ có hai việc thăng quan và phát tài, người và người theo đuổi không giống nhau, cao độ của một số người, anh có ngẩng đầu nhìn cũng không thấy. Nguyên Minh Lượng lập tức biến đổi sắc mặt, lập tức đứng lên. Bí thư Hạ, ngài nói như vậy chính là muốn đối nghịch với tôi. Tôi không đối nghịch với bất kỳ ai, tôi chỉ bảo vệ lợi ích. Góc truyện audio.com, của quận Hạ Mã, ở vị trí nào, nghĩ việc của vị trí đó, đây chính là nguyên tắc làm người của tôi. Hạ Tường cũng là nói năng có khí phách, Nguyên Minh Lượng nổi giận đùng đùng hướng về phía nhân viên phục vụ bên ngoài hô lên. Quay thuyền về, Hạ Tường ngồi ngay ngắn bất động, thấy bộ dáng của Nguyên Minh Lượng giận không thể át, hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, dường như một chút cũng không có tức giận. Du thuyền khởi động chậm rãi cập bờ, Nguyên Minh Lượng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, đưa lưng hướng về phía Hạ Tường, không nói được một lời. Thuyền vừa cập bờ, Hạ Tường vẫn là không chủ động đứng lên, cũng không nói gì. Bóng dáng Nguyên Minh Lượng rõ ràng cử động một cái, lại kiên trì một lát, vẫn là chủ động quay lưng lại, trên mặt đã đổi sang nụ cười xin lỗi. Bí thư Hạ, xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động, ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho sự liều lĩnh của tôi. Nếu là một buổi gặp mặt không vui mà về, Nguyên Minh Lượng làm cho Hạ Tường quá thất vọng, bởi vì theo Hạ Tường, Nguyên Minh Lượng tự nhận nắm chắc phần thắng, hôm nay sở dĩ chủ động đề xuất tặng hắn lợi ích hàng trăm triệu chẳng qua là nhằm kết thúc an toàn hơn, ổn thỏa hơn ở quận Hạ Mã mà thôi, là sợ hắn tới phút cuối cùng đột nhiên có biến cố. Vừa rồi Nguyên Minh Lượng thay đổi sắc mặt và tức giận, chẳng qua là một hình thức thăm dò khác mà thôi, với con người và lòng dạ của Nguyên Minh Lượng, cho dù hôm nay không thể thỏa hiệp ông cũng sẽ không phải tay áo bỏ đi. Thương trường như quan trường, khách sáo ở mặt ngoài vẫn phải duy trì. Cho dù mọi người trong lòng nổi cơn giận dữ cũng không cần ở trước mặt xé rách mặt. Đánh giá thật sự luôn luôn ở phía sau lưng. Hạ Tường liền cười, đâu có, Nguyên tiên sinh khách sáo rồi, mọi người nói chuyện, ngôn ngữ bất đồng là chuyện bình thường, dù là họp ở quận ủy cũng có lúc vỗ bàn chửi má nó. Nguyên Minh Lượng ha hà cười, hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng bí thư Hạ hợp tác một lần, nói thật trong lòng tôi vô cùng có hy vọng đối với bản lĩnh của ngài, vẫn luôn cảm thấy nếu cùng ngài liên kết chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng. Đối với lời nịnh hót của Nguyên Minh Lượng, Hạ Tường nghe rồi cho qua không để ý, xua tay cười. Nói như vậy, bữa cơm hôm nay, vẫn là ông mời rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Nguyên Minh Lượng tươi cười không thay đổi. Tôi mời, tiền lớn không xài, tiền nhỏ cũng phải xài, mới thể hiện có thành ý. Lúc chia tay sau cùng, Hạ Tường bắt tay với Nguyên Minh Lượng. Tôi rất hy vọng Nguyên tiên sinh có thể cắm rễ ở quận Hạ Mã. Ông xem, sông Hạ Mã đến sang năm, hai bờ xanh tươi, sống ở biệt thự bên bờ sông, cũng là đem cảnh đẹp vô biên thu vào tầm mắt. Nguyên Minh Lượng lại nói, thế giới rất lớn, trời cao mặc cho chim bay, nếu như luôn đứng ở một chỗ, con người rất dễ sinh ra tâm lý lười biếng, vẫn là phóng nhãn thiên hạ mới tốt. Hạ Thưởng cười cười, không có nói tiếp lời nói đến đây, sau lần gặp này giữa hắn và Nguyên Minh Lượng, quay người lại, sẽ rút đao hướng về nhau. Nguyên Minh Lượng cáo biệt Hạ Thưởng, trở lại văn phòng, trong lòng còn đang khó hiểu, Hạ Thưởng dựa vào cái gì nhận định có thể giữ ông ở lại quận Hạ Mã. Hạ Thưởng mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hiện chỉ có một con đường có thể đi. Bình ổn giá nhà áp bức lợi nhuận của ông, đem giá nhà kéo về mức giá hợp lý. Ông hiện tại đã khống chế trên 70% số nhà ở. Gocchuyenaudio.com, quận Hạ Mã, hơn nữa hiện tại quận Hạ Mã đã không còn đất có thể phê duyệt. Hạ Thưởng từ chối bao lì xì to của ông, còn tỏ ra thái độ lo cho dân lo cho nước, rốt cuộc là thật lòng suy nghĩ cho dân chúng, hay là có ý đồ khác? Ý đồ của hắn rốt cuộc là gì? Nguyên Minh Lượng lý giải không được điểm xuất phát của Hạ Thưởng. Hai ngày sau, tập đoàn Viễn Cảnh đột nhiên tuyên bố, trải qua mời chuyên gia nước ngoài thực địa khảo sát đưa ra kết luận, chỗ nguyên là mạch nước của sông chỉ là một hang động đá vôi ngầm, không phải mạch nước ngầm, có thể áp dụng biện pháp kỹ thuật bịt kín để tiến hành xử lý, mà không ảnh hưởng kỳ hạn công trình quá dài, sông Hạ Mã có hy vọng toàn tuyến thông nước vào trước cuối tháng 8. Tin tức vừa truyền ra, Phó Tiên Phong thở dài một hơi, nghĩ thầm rằng tập đoàn Viễn Cảnh làm như vậy cũng coi như phù hợp lẽ thường, không cố ý làm khó Ủy ban Nhân dân thành phố, chẳng lẽ nói, Hạ Thưởng đã vô kế khả thi, phải thỏa hiệp. Nguyên Minh Lượng sau khi nghe được tin tức cũng nhíu chặt mày. Nếu như Hạ Thưởng còn sống chết bắt lấy chuyện toàn tuyến thông nước của sông Hạ Mã không buông, ngược lại thể hiện hắn không có thủ đoạn, hiện tại lại đột nhiên thu tay chuyện của tập đoàn Viễn Cảnh, liên tưởng đến lúc gặp mặt lần trước thái độ không nhường một bước của Hạ Thưởng, ông mơ hồ cảm thấy có thể sắp hỏng chuyện. Nguyên Minh Lượng khẩn cấp gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, nói ra lo lắng của ông, Phó Tiên Phong lại giọng điệu thoải mái mà nói. Kinh hoàng cái gì, Hạ Thưởng hẳn là đã thỏa hiệp, tuy rằng hắn không dám nhận bao lì xì lớn của ông là bởi vì hắn sợ bị tôi bắt lấy nhược điểm, nhận hối lộ hơn 100 triệu, đủ để hắn bị xử bắn. Ông cũng nên nói ít đi, để hắn dám nhận mới được, nhưng mà hiện tại đất đai của quận Hạ Mã còn số lượng khu chung cư, chúng ta thông qua Lý Hàm hoàn toàn hiểu rõ, hắn còn có thể giở trò gì nữa. Yên tâm đi, an tâm làm tốt bước tiếp theo của công tác thu mua nhà ở, chuyện đối phó với Hạ Thưởng cứ giao cho tôi làm, hắn lập tức sẽ sứt đầu mẻ tránh cách trương.